Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm Thanh tịnh Bình đẳng giác kinh tập 307. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật giáo Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Ngày 7 tháng 2 năm 2004. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, năm mới xin chào mọi người. Năm nay là bắt đầu một năm mới. Chúng ta có cơ duyên ở tại đạo tràng Cư Sĩ Lâm, một đạo tràng trang nghiêm như vậy. Chúng ta cùng nhau tu học Kinh Vô Lượng Thọ. Nhân duyên rất là hiếm có, chúng ta nhất định phải biết trân quý, phải hết lòng nỗ lực mà học tập. Noi theo Thế Tôn mà học tập, noi theo A Di Đà Phật mà học tập. Hôm nay chúng ta tiếp theo xem phần kinh văn giảng lần trước. Xin mời xem trong khoa hội trang 45. Đức Phong Hoa Vũ Đệ Nhị Thập, đây là phẩm thứ 20. Đoạn thứ nhất trong phần kinh văn hình như lần trước đã giảng rồi, thế nhưng giảng không được tường tận. Hôm nay chúng tôi vẫn phải từ đầu giảng lại. Tôi xin đọc đoạn kinh văn này ra. Kỳ Phật quốc độ, mỗi ư thực thời, tự nhiên đức phong từ khởi, suy chư la võng, cập chúng bảo thụ, xuất vi diệu âm, diễn thuyết khổ không, vô thường, vô ngã, chư ba la mật. Còn nhớ lần trước đã giảng đến đoạn kinh văn này. Bây giờ chúng tôi xin giảng lại. Giảng lại đoạn kinh văn này. Cực lạc thế giới, điều quan trọng nhất là phải nhận biết, phải hiểu rõ. Chúng ta học Phật, năm xưa Phật còn tại thế, quý vị đều biết Ngài vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, Ngài suốt một đời đều là làm công việc giảng dạy. Người hiện nay chúng ta thường gọi là làm hoạt động. Nếu nói năm xưa Thế Tôn còn tại thế thì Ngài làm hoạt động giảng dạy. Hiện nay chúng ta gọi là buổi giảng Phật học, buổi giảng giáo học. Ngài đều là làm những hoạt động này. Suốt 49 năm, tổng cộng đã làm hơn 300 hội, tức là làm hoạt động có hơn 300 lần. Lối hoạt động này có thời gian dài, cũng có thời gian ngắn. Ngắn là một ngày là một lần thì hoàn mãn. Còn thời gian dài thường thường có mấy tháng, có mấy năm, không nhất định. Mà chỗ hoạt động cũng không nhất định. Ở địa phương nào có người khải thỉnh, còn trong Phật Pháp thì nói chỗ nào có duyên thì đi đến nơi đó cũng là không nhất định. Phật thị hiện trong thế gian này không có nhất định hình tướng. Ngài vì mọi người diễn nói cũng không có phương pháp nhất định. Trong kinh thường nói Phật không có định pháp để nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng chúng ta chú tâm mà quan sát, Phật vẫn có định pháp. Cái định pháp này là gì? Chính là giới thiệu pháp môn tịnh độ, là Phật khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Đây là hình như là định pháp. Chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này, Ngài nhất định giới thiệu pháp môn tịnh độ cho chúng sanh. Chúng ta chú tâm mà quan sát, hầu như mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai thị hiện trong chính pháp giới đều là giới thiệu tịnh độ tâm kinh, đều là khuyên người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Hầu như là trong không nhất định cũng có nguyên tắc nhất định. Điều này chúng ta học Phật phải đặc biệt lưu ý. Nếu quý vị thật sự nhận biết rõ ràng như vậy thì quý vị rất may mắn. Trong đời này quý vị nhất định được thành tựu viên mãn. Vãng sanh tịnh độ chính là thành tựu viên mãn. Không vãng sanh tịnh độ thì là rất phiền phức. Nhất là cuộc sống trong thời đại này, ai có năng lực? Cái năng lực này chính là tam học giới định huệ, có chống nổi những sự dụ dỗ mê hoặc của xã hội hiện nay hay không? Cho nên ngoại trừ pháp môn niệm Phật đới nghiệp vãng sanh ra, những pháp môn khác không thể nói không hay, nhưng không dễ được thành tựu. Nguyên nhân chính là trong 84.000 pháp môn, mỗi pháp môn đều phải đoạn phiền não mới có thể chứng đắc. Không có nói đới nghiệp vãng sanh, duy chỉ có một pháp môn này là đới nghiệp vãng sanh. Quý vị thấy kinh luận của pháp môn này không nhiều, cho nên quý vị nhất định phải lý giải thấu triệt. Chúng ta tu học Phật Pháp đều phải nhớ kỹ. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta bốn giai đoạn: tính, giải, hành, chứng. Chúng ta nói tu hành không sai. Trước khi tu hành phải tin, phải hiểu. Cho nên hai chữ tính giải này không dễ gì làm được. Tôi thường trong những buổi giảng đã trình bày với quý vị nhiều lần. Tôi học Phật học được 7 năm thì phát tâm xuất gia. Sau khi xuất gia thì dạy trong Phật học viện. Hai năm sau mới đi thọ giới ngũ cụ túc, tức là tôi đã học Phật được 9 năm, giảng kinh cũng giảng hết 2 năm. Sau khi thọ giới cụ túc, đến đài Trung gặp thầy Lý. Đây là quy củ. Thầy Lý vừa thấy tôi thì liền chỉ tôi mà nói: ông phải tin Phật. Quý vị nghĩ xem, tôi học Phật đã 9 năm và đã xuất gia, cũng đã thọ giới rồi, cũng đã dạy trong Phật học 2 năm, mà nay thầy Lý nói một câu ông phải tin Phật, làm cho tôi chưng hửng. Sau đó thầy bảo tôi ngồi xuống trước mặt thầy. Thầy nói rằng: đừng nói ông mới thọ giới, tôi dạy ông phải tin Phật. Có nhiều vị xuất gia, lão hòa thượng đã 80-90 tuổi mà họ vẫn không tin Phật. Tôi nghe rồi thì cảm thấy kỳ lạ, không tin Phật. Tại sao đã xuất gia mấy chục năm mà vẫn không tin Phật? Vậy làm thế nào mới gọi là tin Phật? Sau cùng thầy mới nói: vì họ không có thực hành nên nói họ không tin Phật. Nếu họ tin Phật thì họ nhất định thực hành được. Vì sao họ không thực hành? Vì họ không tin. Không cần nói chi khác, chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, ở trong phần tựa phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền, đây là phẩm mở đầu trong kinh này, thì Phật dạy cho chúng ta tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành, khéo giữ ba nghiệp, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi của người khác, khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi, khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Chúng ta có làm được hay không? Không làm được, tức là không tin. Nếu tin thì làm được. Trong nhà Phật thường nói, Đại Tiểu Thừa đều nói, cần tu giới định huệ, dập tắt tham sân si. Quý vị có làm được hay không? Đích thật cũng có người sống đến 80 tuổi, 90 tuổi, xuất gia đã lâu, đã thành lão hòa thượng mà cũng không làm được. Vì sao họ làm không được? Thầy Lý nói: vì họ không tin. Cho nên quý vị mới biết sanh lòng tin rất khó, không dễ gì sanh lòng tin. Quý vị làm không được chính là không tin. Vì sao không tin? Vì quý vị không lý giải, thật sự chưa hiểu rõ. Không nên nghĩ rằng quý vị cũng biết thuyết pháp, thuyết được thao thao bất tuyệt. Thật ra quý vị vẫn không lý giải, vẫn chưa hiểu rõ. Nếu quý vị thật sự lý giải hiểu rõ rồi thì quý vị nhất định làm được. Cho nên sau khi tính giải rồi mới hành, tuyệt đối không thể không theo trình tự tu học. Không có nói họ không tin, họ không giải mà họ có thể hành, không có chuyện này. Có hành thì mới có thể chứng. Chúng ta niệm Phật vãng sanh, vãng sanh là chứng. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên tính giải nhất định phải thực hiện nơi hành môn, tự mình thật sự phải làm cho được. Hôm nay các đồng học ở nơi đây, tôi nghe nói có nhiều vị từ Đại lục Trung Quốc đến, từ Đài Loan đến, từ các nơi khác đến, rất là hiếm có. Chúng ta cùng nhau tụ hội nơi đây, thời gian tuy không dài, lần này chúng tôi chỉ giảng 5 ngày. Trong 5 ngày này, nếu không hết lòng chí tâm, chú tâm nghe giảng tu học thì quý vị đến lần này cũng là uổng công. Nếu tôi không nói rõ ràng cho quý vị thì tôi có lỗi với quý vị. Cho nên chúng ta học Phật bắt đầu học từ chỗ nào không thể không biết. Chúng ta phải bắt đầu học từ tịnh nghiệp tam phước. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật chỉ dạy cho phu nhân Vi Đề Hy, bà đã phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Trước khi Thế Tôn chưa dạy phương pháp vãng sanh tịnh độ cho bà, thì trước tiên Ngài dạy cho bà tu tịnh nghiệp tam phước. Cái gì gọi là tịnh nghiệp tam phước? Trước tiên dạy cho bà ba điều kiện cơ bản. Ba điều kiện này Thế Tôn giảng được rất rõ ràng, là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Quý vị nói có quan trọng hay không? Ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Ba đời chư Phật, ba đời Bồ Tát tu hành thành Phật đều là lấy ba điều cơ bản này làm nền tảng. Quý vị nói có quan trọng hay không? Tuyệt đối không thể coi thường. Điều thứ nhất có bốn câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không dứt, tu thập thiện nghiệp, là bốn câu này. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không dứt, hoàn toàn thực hiện trong thập thiện nghiệp. Nếu quý vị không tu thập thiện thì quý vị không có thành tựu gì cả, đời sau cũng không được lại thân nhân thiên. Quý vị làm sao được vãng sanh, làm sao được thành Phật? Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên điều kiện thứ nhất là thực hiện trong thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta có hết lòng học tập thập thiện nghiệp đạo hay không? Thân không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Các đồng tu học Phật tại gia thì không tà dâm. Khẩu không vọng ngữ, tức không nói láo, lừa gạt người khác. Không lưỡng thiệt, tức không khiêu khích thị phi. Không ác khẩu, tức không nói lời thô lỗ. Không ý ngữ, ý ngữ là nói lời thêu dệt, lừa gạt người khác. Ý thì không tham, không sân, không si, thì tiếp xúc với pháp thế gian và xuất thế gian đều không có tham sân si. Chúng ta có làm được hay không? Đây là học Phật cơ bản, cũng là thiện nghiệp của thế gian. Quý vị mà làm được 10 điều này, trong kinh gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, quý vị là người lương thiện của thế gian. Chúng ta có làm được hay không? Nếu không làm được điều thứ nhất thì toàn bộ pháp thế gian và xuất thế gian đều trống rỗng. Chúng ta phải hiểu, thật sự học Phật, quý vị phải thật sự tin Phật. Tin lời nói của Phật là chính xác, tuyệt đối không có sai lầm. Ta phải hết lòng nỗ lực tu học. Ở trong thế giới này, người khác lừa gạt ta, ta không thể lừa gạt người khác. Tại vì sao? Người khác lừa gạt ta vì họ không có học Phật, họ không biết chuyện. Nếu ta lừa gạt họ thì ta đã sai, ta đã trái với lời dạy của Thầy, đã trái với trong kinh đã dạy. Cái tội lỗi này rất nặng, phạm cái lỗi này còn nặng hơn người thế gian đã phạm. Muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng tự mình trong đời này hình như không có lỗi lầm. Không có lỗi lầm chính là lỗi lầm rất lớn. Tại vì sao? Thật sự mà không có lỗi lầm chỉ có Như Lai một người. Bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn có lỗi lầm, họ mỗi ngày vẫn đang tu pháp môn sám hối. Cái lỗi lầm của họ là gì? Cái lỗi lầm của họ là một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, chính là cái lỗi lầm của họ. Họ vẫn phải hết lòng nỗ lực đang tu học. Còn người phàm phu chúng ta, trong kinh Địa Tạng có nói: chúng sanh trong diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Nếu quý vị chú tâm mà tư duy quan sát thì quý vị mới hiểu rõ. Không nên xem xét người khác, quý vị tự xem xét mình. Quý vị dùng tâm chân thành mà phản tỉnh. Mỗi ngày phải phản tỉnh. Một ngày phản tỉnh một lần cũng không đủ, ít nhất một ngày phải phản tỉnh 2-3 lần thì chúng ta mới thật sự sửa đổi lỗi lầm, làm một người tốt, thật sự làm một người đệ tử của Phật. Cho nên quý vị phải làm mới được, không làm thì không được. Phước thứ hai trong tam phước, điều thứ hai là thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm quy nghi. Tam quy mọi người có thọ qua hay chưa? Đã thọ qua. Thọ qua là trên hình thức thọ qua, trên thực chất thì không có. Chỉ có hình thức mà không có thực chất, nói một cách khó nghe tức là lừa gạt Phật Bồ Tát. Mạo danh tam quy ngũ giới, quý vị chưa làm được. Tam quy điều thứ nhất là giác mà không mê, điều thứ hai là chánh mà không tà, điều thứ ba là tịnh mà không nhiễm. Phật Pháp Tăng Tam Bảo chính là giác, chánh, tịnh. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói rất rõ ràng: nay chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả việc làm vẫn còn mê tà nhiễm, không phải giác chánh tịnh. Tuy đã thọ tam quy, chỉ là hữu danh vô thực, không cần nói đến những giới khác. Không tu thập thiện thì làm sao giữ được những giới khác? Điều thứ hai là nhị thừa thiện, tức là thanh văn duyên giác. Sau cùng một điều là Bồ Tát thiện thuộc Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm. Tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyên người tu hành, là bốn câu này. Phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chân tâm. Thể phát Bồ Đề Tâm thì là Pháp Thân Bồ Tát, không còn là phàm phu. Chúng ta đọc trong Kinh Đại Thừa: Viên giáo sư trụ Bồ Tát là Pháp Tâm trụ. Chỉ cần họ vừa phát tâm, trụ là vĩnh viễn không thay đổi, thì người này là viên giáo sư trụ Bồ Tát. Chẳng những họ ra khỏi lục đạo mà còn siêu việt khắp pháp giới. Họ là Pháp Thân Đại Sĩ. Bồ Đề Tâm của chúng ta có phát ra hay chưa? Bồ Đề Tâm rất khó hiểu. Mười mấy năm trước tôi ở bên Mỹ đã viết một câu đối 20 chữ. Ở đây có treo hai bên. Bồ Đề Tâm chính là bên này nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tôi nói như vậy thì mọi người dễ hiểu. Còn trong kinh thì nói thể của Bồ Đề Tâm là chí thành tâm. Chân thành chính là chí thành tâm, là thể của Bồ Đề Tâm. Nó khởi tác dụng đối với chính mình là tự thọ dụng, tức thâm tâm. Tha thọ dụng là đại bi tâm. Cái gì gọi là thâm tâm? Thâm tâm cũng không dễ hiểu. Chúng ta y theo Kinh Vô Lượng Thọ nói, thì trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ có thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là thâm tâm tự thọ dụng. Tâm của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, phải giữ gìn thanh tịnh, phải dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm chánh giác. Đây là thâm tâm tự thọ dụng. Từ bi là tha thọ dụng. Đối xử với người khác phải có tâm từ bi. Tâm từ bi chính là lòng thương. Lòng thương là từ trong chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác sanh ra, gọi là từ bi. Nó không phải làm việc theo cảm tình. Cho nên tâm từ bi này là lòng thương mãi mãi không thay đổi. Còn lòng thương của người thế gian là giả, là gạt người, là cái tâm giả dối. Hôm nay thương quý vị, ngày mai hận quý vị, đây là tâm giả dối. Cho nên nó không phải thật. Còn tâm từ bi của Phật Bồ Tát là thật. Dù cho quý vị hủy báng họ, làm nhục họ, hãm hại họ, hãm hại họ, họ vẫn là từ bi, vĩnh viễn không thay đổi. Cái lòng thương mãi mãi không thay đổi thì gọi là tâm từ bi. Chúng ta phải đối xử với mọi người như vậy. Lần này tôi đến Nhật Bản, ở tại Nhật Bản nhằm ngày Tết âm lịch năm nay. Đến Nhật Bản đêm hôm đó là đêm giao thừa, ở tại Tokyo gặp được các đồng tu ở vùng Đông Bắc Trung Quốc có 20 mấy người. Đêm dạ tiệc hôm đó có 70-80 người đến tham dự. Họ đã làm rất nhiều món ăn để cúng dường, rất là hiếm có, rất là hiếm có. Ngày thứ hai tôi đến thị trấn Okayama của Nhật Bản tham dự cuộc hội nghị hòa bình do Liên Hiệp Quốc tổ chức ở thị trấn Okayama hết 4 ngày. Đây là lần đầu tiên đến thị trấn này, rất là hiếm có, rất là hiếm có. Ông thị trưởng của thị trấn Okayama nói với tôi rằng địa phương này của họ đã 400 năm không có tai nạn. Có một vị đồng tu người Đông Bắc chúng ta, ông ở địa phương này đã mở một tiệm ăn nhỏ. Ông sống ở đây đã 12 năm. Ông nói với tôi rằng địa phương này rất là bình yên. Ông sinh sống ở địa phương này 12 năm. Có lúc cả gia đình đi khỏi nhà cũng không có đóng cửa. Hiện nay trên thế giới này còn có một địa phương bình an như vậy, thật là hiếm có. Tôi còn nhớ ở Đài Loan, trước thập niên 60, lúc ra khỏi nhà cũng không cần đóng cửa, là trước thập niên 60, hiện nay thì không được. Ở Nhật Bản còn có một địa phương bình yên như vậy. Tôi nói địa phương đó là phước địa. Chúng tôi ở phước địa đó, mở một cuộc hội nghị hòa bình cũng là điều hiếm có, khó gặp. Nhân dân chất phát, họ không có cạnh tranh, không có quan niệm kiếm tiền. Họ rất bảo thủ. Họ mỗi người đều biết tri túc thường lạc. Họ biết dành dụm. Trong cuộc sống hàng ngày họ biết tiết kiệm. Đời sống của họ rất yên tĩnh, rất vui sướng. Tôi cũng hỏi họ có đi đến những thành phố lớn hay không, bởi vì thị trấn này cách thành phố Osaka rất xa. Họ nói có đến thành phố lớn hay không. Họ nói không có, vì thành phố lớn rất là nhiễm ô. Những người dân sống ở thị trấn đó rất bảo thủ, rất là hiếm có. Cuộc hội nghị lần này chúng tôi rất thành công. Tôi có đến thành phố Kyoto tiếp kiến với những vị lãnh đạo Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Tôi mời họ dùng cơm. pháp duyên rất là thù thắng. Trong cuộc hội nghị của chúng tôi lần này, chúng tôi tiếp xúc với Phật giáo và các tôn giáo khác. Họ đối với tôi rất tốt, đều có thiện cảm. Bởi vì tuổi tác lớn như tôi đây, đến tham dự cuộc hội nghị này rất ít. Những thành viên đến tham dự cuộc hội nghị Liên Hiệp Quốc tuổi tác cao nhất theo tôi thấy không có vượt hơn 70 tuổi. Phần nhiều là người trẻ tuổi. Nhưng họ đứng bên cạnh tôi thì thấy họ già hơn tôi rất nhiều. Có một vị đại đức người Nhật Bản, lúc ăn cơm, ông ngồi bên cạnh tôi, ông nhìn tôi rất kỹ. Tôi hỏi, ông nhìn cái gì vậy? Ông nói, tôi thấy Pháp Sư từng năm một trẻ hơn. Ông nói, Pháp Sư có tu hành, còn tôi không có tu hành, tôi rất hổ thẹn. Ông cũng là một vị Pháp Sư. Ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Năm nay ông 76 tuổi. Thân thể của ông vẫn còn khỏe mạnh, nhưng thấy ông già hơn tôi rất nhiều. Trong những buổi giảng, tôi thường giới thiệu với mọi người một nhà khoa học Nhật Bản, tiến sĩ Giang Bản Thắng. Ông đã nhiều năm nghiên cứu nước kết tinh, rất có thành quả. Tôi lần này đặc biệt đi thăm viếng ông, tham quan phòng thí nghiệm của ông. Năm nay ông 60 tuổi. Ông vừa nhìn thấy tôi rất là hâm mộ. Ông nói, bình thường Pháp Sư bồi dưỡng thân thể như thế nào? Pháp Sư có ăn tẩm bổ gì không? Tôi nói, phương pháp bồi dưỡng thân thể của tôi chính là ông đã thí nghiệm ra thứ này. Ông liền trừng mắt nhìn tôi. Tôi nói, ông đã thí nghiệm ra nước kết tinh tốt nhất chính là lòng thương và cảm tạ. Ông không hiểu. Ông đã thí nghiệm 10 năm dùng lòng thương và cảm tạ thì nước kết tinh đẹp nhất. Tôi nói, tôi không có ăn tẩm bổ gì cả. Tôi chỉ dùng ái, tức lòng thương và cảm ơn. Ngoại trừ cái này ra, cái gì tôi cũng không có. Cuộc sống ăn uống của tôi rất là giản dị. Cho nên tôi nói với ông ta, lòng thương của tôi khắp pháp giới, cảm ơn của tôi trọn ta bà. Tôi nói với ông ta hai câu này. Tôi nói, ông chỉ biết thí nghiệm nhưng ông không có thực hành. Ông không có làm. Nếu ông chịu làm thì ông cũng như tôi vậy. Ông không chịu thực hành thì không được. Cho nên Bồ Đề Tâm, tôi dùng 10 chữ này để giải thích cho mọi người thì dễ hiểu. Phải hết lòng mà học tập, phải thực hành mới được. Đối xử với tất cả chúng sanh phải có tâm chân thành. Cuộc hội nghị hòa bình quốc tế tại Okayama thì tôi phát biểu, Liên Hợp Quốc đã thành lập có hơn nửa thế kỷ. Quý vị mỗi ngày hội họp đang nghiên cứu thảo luận hòa bình. Thế nhưng thế giới ngày nay, một ngày so với một ngày không thấy bình, mà sự xung đột càng ngày càng nhiều. Thiên tai nhân họa mỗi năm càng nghiêm trọng. Cho nên tôi nói, cái vấn đề này không phải là chúng ta mấy vị chuyên gia học giả ở trên bàn hội nghị mà có thể thảo luận ra được. Tôi nói, muốn thực hiện hòa bình từ chỗ nào bắt đầu làm? Từ bản thân mình bắt đầu làm. Trong những năm qua, tôi đã tham dự rất nhiều cuộc hội nghị hòa bình quốc tế. Chúng tôi có nhiệm vụ phải dạy cho họ. Từ chỗ nào bắt đầu làm? Phải đem nội tâm của mình có đối lập với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, phải đem nó tiêu trừ. Nếu quý vị đối lập với mọi người, đối lập với mọi việc, đối lập với mọi vật, thì bản thân của quý vị không bình. Còn bàn cái gì là hòa bình? Người khác đối lập với ta, ta không đối lập với họ, thì vấn đề này đã được hóa giải rồi. Phàm là hai bên cố chấp thì sẽ có xung đột. Nếu một bên cố chấp, một bên không cố chấp thì sẽ không xảy ra xung đột. Chúng ta nói đạo lý với họ. Một quan niệm sai lầm sanh ra dễ nhất mà người thế gian hiện nay cho là ta đúng, họ đã sai. Tôi nói cái quan niệm này chính là tạo thành xã hội xung đột, chính là đã phá hoại thế giới hòa bình, là do cái quan niệm này gây ra. Vậy phải làm thế nào mới có thể thực sự tiêu trừ xung đột, xúc tiến hòa bình? Vậy thì quý vị phải biết chuyển cái ý niệm này. Người khác đều là đúng, còn ta đều là sai. Người khác đã sai cũng là đúng, mà ta đã đúng cũng là sai. Tôi dạy cho họ những người này. Quý vị mà có thể chuyển được ý niệm này, đó là chúng ta đối với xã hội an định, thế giới hòa bình, chúng ta đã thật sự công hiến. Nếu vẫn còn nghĩ rằng người khác đều là sai, còn ta thì đúng, thì chúng ta trên bàn hội nghị hòa bình chính là phá hoại hòa bình. Chúng ta muốn giúp cho thế giới này hóa giải xung đột, nhưng chúng ta lại tạo thành xung đột, thì quý vị làm sao có thành tựu? Có lẽ số thành viên đến tham dự hội nghị hòa bình quốc tế này, họ cũng chưa từng nghe qua những lời tôi nói như vậy. Thế nhưng họ đều gật đầu đồng ý lời tôi nói. Họ cảm thấy rất khó làm, cũng phải làm. Tại vì sao? Vì đây là chúng ta cống hiến cho toàn cả nhân loại, cho nên thực hiện hòa bình chính là hy sinh phụng hiến. Chúng ta hy sinh những gì? Muốn hy sinh thì chúng ta phải nhận lỗi, chúng ta phải biết sai, người khác thấy điều là đúng. Thật ra đây là trong kinh Phật dạy cho chúng ta. Quý vị hãy xem Đại sư Ngô Ích tại trong Tông Luận có nói: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất là bình đẳng, là thanh tịnh, không có tốt xấu, không có thiện ác. Phải quấy thiện ác tốt xấu là tâm của chính chúng ta biến hiện ra. Tâm của chúng ta tốt thì tất cả mọi người đều tốt. Thế gian không có một người nào mà không tốt. Hoàn cảnh không có một chỗ nào mà hoàn cảnh không tốt. Phật tại trong Kinh Đại Thừa thường nói cảnh chuyển theo tâm. Nếu chuyển được vật thì đồng Như Lai. Chúng ta học Phật học những gì? Chính là học cái bản lãnh này, ta có thể chuyển cảnh giới. Ta không bao giờ bị cảnh giới chuyển. Người thế gian hạng người nào cũng là người tốt. Tôi xin nói với quý vị, người hủy báng tôi là người tốt, người làm nhục tôi là người tốt, người hãm hại tôi là người tốt. Họ tốt ở chỗ nào? Họ đối với tôi mà nói, họ là phụng hy sinh phụng hiến. Họ tạo ác nghiệp để cho tôi được thành tựu. Họ tạo ác nghiệp là tiêu trừ ác nghiệp của tôi. Họ không phải là đại ân nhân của tôi hay sao? Họ không sợ đọa lạc, họ đem tôi đưa lên trên, nâng lên cao. Cho nên trong Kinh Kim Cang có nói một sự tích mọi người cũng thường đọc, đó là sự tích Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể của vị tiên nhẫn dục. Mọi người nên biết Vua Ca Lợi là vua ác, là bạo quân. Ông ta giết chết vị tiên nhẫn nhục, xử tử lăn trì. Vị tiên nhẫn nhục tâm không có sân hận chút nào, không có tâm trả thù chút nào, không có tâm sân giận thì nhẫn nhục ba la mật được viên mãn. Không có tâm trả thù thì trì giới ba la mật được viên mãn. Nhẫn nhục và trì giới ba la mật đều được viên mãn thì bố thí, tinh tấn thiền định bát nhã thể đều được viên mãn. Cho nên vị tiên nhẫn nhục được thành Phật sớm hơn. Ai giúp Ngài vậy? Là Vua Ca Lợi giúp Ngài. Quý vị hãy nghĩ xem, Vua Ca Lợi có công đức rất lớn. Ông đã giúp Thích Ca Mâu Ni Phật được thành Phật sớm hơn. Theo lẽ Thích Ca Mâu Ni Phật trong hiền kiếp là vị Phật thứ năm, Ngài ở phía sau của Di Lặc Bồ Tát, mà nay Ngài đã thành Phật trước, ở phía trước của Di Lặc Bồ Tát, là được sự giúp đỡ của Vua Ca Lợi, gọi là nghịch tăng thượng duyên. Chúng ta nên biết hết thảy tất cả người quỷ bán ta, những người làm nhục ta, những người hãm hại ta, trong tâm ta phải cảm ơn họ. Tại vì sao? Vì hành vi của họ ta đã nhìn thấy, ta đã nghe được, nhưng ta không có tâm sân giận, ta không có tâm trả thù, ta chỉ có tâm cảm ơn. Coi như là họ đến khảo hạch ta, xem ta tu hành lục ba la mật đến trình độ nào. Họ khảo ta mà ta đều thông qua, đều được đủ điểm. Cho nên cảnh giới của mình đích thật mỗi năm nâng cao, nghiệp chướng của mình mỗi năm được tiêu trừ, tự mình cũng cảm thấy được điều này thì tăng trưởng trí huệ. Cho nên tôi vô cùng cảm tạ họ. Đây chính là học Phật. Tôi là học từ trong kinh Phật. Trước kia tôi nhịn không được, chịu không nổi khi bị người ta quỷ bán, thì tôi lập tức mắng lại. Đó là phàm phu. Cho nên sau khi tôi học Phật mới thật sự hiểu được đó là rất có lợi cho mình. Cho nên mỗi ngày tôi tụng kinh lại Phật, tôi cũng hồi hướng cho họ. Tại vì sao? Vì giúp họ tiêu trừ tội nghiệp. Họ chắc chắn là đọa lạc, nhưng hy vọng họ không đọa quá nặng. Luôn luôn không quên biết ơn báo ơn. Cho nên họ không phải là người ác. Cái ý niệm này đều ở trong một niệm của mình. Quý vị xem quý vị có biết chuyển hay không. Khẳng định trong thế gian này không có người ác. Tôi thường nói Phật Pháp là giáo dục của Phật Đà. Trong giáo dục, một lý niệm quan trọng nhất chính là khẳng định. Câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh đã nói: nhân chi sơ tánh bản thiện, khẳng định bản tánh của tất cả chúng sanh vốn là thiện. Thì quý vị mới có thể giảng dạy cho chúng sanh bản tánh của tất cả chúng sanh vốn là thiện. Bản tánh là Phật tánh, bản tánh đều là như như Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Viên Giác có nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Vì sao hiện nay quý vị lại trở thành phàm phu? Vì hiện nay quý vị đã mê mất tự tánh. Cho nên trở thành phàm phu, quý vị đã mê mất tự tánh, chứ không có mất đi, chỉ là mê mà thôi. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn có nêu ra một thí dụ, như anh diễn ngược Đạt Đa mê đầu nhận ảnh. Cũng như bình thường chúng ta đội nón, cái nón đã đội trên đầu rồi mà đi tìm cái nón. Cái nón của tôi, cái nón của tôi ở đâu? Quý vị có thấy hay không? Ở trên đầu của ông. Đầu có mất đi, chỉ là mê mà không giác. Phật giúp cho tất cả chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh, không có gì khác, chính là giúp cho quý vị phá mê khai ngộ. Chỉ cần quý vị hồi đầu thì đúng rồi. Nói đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói đến Ta Bà thế giới chúng ta,
Tây phương cực lạc thế giới và thế giới này của chúng ta hiện nay có khác biệt gì không? Xin thưa với quý vị, không có khác biệt chút nào. Không có khác biệt thì gọi là nhất chân pháp giới. Thật sự không có khác biệt chút nào. Thế nhưng hiện nay chúng ta cảm thấy khác với trong kinh đã nói, thế giới này của chúng ta hiện nay khác với cực lạc thế giới quá nhiều. Thật ra khác biệt ở chỗ nào? Khác biệt ở nơi ý niệm của chúng ta. Vì chúng ta có khởi tâm động niệm, mà đích thật thế giới không có khác biệt. Điều này có thể từ tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước thì có thể chứng minh được. Một ly nước này không có khác biệt, nước của trên toàn thế giới cũng không có khác biệt. Thế nhưng mọi người ở địa phương này có tâm thiện thì nước của địa phương này tốt đẹp. Dùng kính hiển vi xem thì thấy nước kết tinh vô cùng tốt đẹp. Nếu mọi người ở địa phương này tâm bất thiện, hành vi bất thiện thì nước kết tinh trong địa phương này của họ rất xấu xí. Do đây mới biết nước không có thiện và bất thiện mà là do tâm của con người. Vì sao Tây phương gọi là thế giới tốt đẹp như vậy? Cái tốt đẹp đó không có gì khác là do tâm của mọi người tốt. Phàm là những người sanh đến Tây phương gọi là thế giới, họ đều là người lương thiện. Thì nãy tôi đã nói ba điều kiện, tức là Phật tại trong kinh nói những người ở Tây phương gọi là thế giới họ đều có đủ thập, có đủ tịnh nghiệp tam phước. Họ đều làm được 11 câu này 100%. Cho nên hoàn cảnh của Tây phương cực lạc thế giới toàn bộ chuyển biến, biến thành tốt đẹp nhất, thù thắng nhất. Ngày nay những người chúng ta trên địa cầu này tâm bất thiện, khởi tâm động niệm điều trái với thập thiện, thân sát sanh, trộm cắp, dâm dục, khẩu thì vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ, ác khẩu, ý thì tham sân si. Cái hoàn cảnh vật chất như vậy thì làm sao kết tinh thành tốt được? Không thể được. Gần 2-3 năm nay tôi lại đề xướng một câu rất đơn giản, đó là thuần tịnh thuần thiện. Vì sao lại đề xướng câu này? Vì mấy năm gần đây xảy ra tai nạn quá nhiều. Đặc biệt là bệnh truyền nhiễm, tức dịch bệnh. Mỗi một khu vực thì nói đến vấn đề này đều rất là kinh hoàng, đều lo sợ, đều sợ hãi. Nhưng theo cách nhìn của chúng tôi thì vấn đề này rất bình thường. Đây cũng là hiện tượng tự nhiên, là cộng nghiệp sở cảm. Vậy phải làm thế nào mới không bị tai hại này? Tâm phải thuần tịnh thuần thiện thì không bị hại. Tâm địa thuần tịnh thì quý vị không bị cảm nhiễm. Tâm địa từ bi, tâm từ bi có thể giải độc. Tâm thanh tịnh thì không bị cảm nhiễm. Không cần đi khám bác sĩ, cũng không cần uống thuốc. Tất cả thuốc men đều có tác dụng phụ. Cho nên thuốc men không phải là một thứ tốt. Nếu thân thể của mình có bệnh, phải gấp rút sám hối. Tại vì sao? Vì bệnh là do ý niệm bất thiện gây ra, lời nói việc làm bất thiện mới sinh ra hiện tượng này. Đây là từ trong nước kết tinh đã chứng minh cho chúng ta thấy. Cho nên ở Nhật Bản tôi rất vui mừng khi gặp được tiến sĩ Giang Bản Thắng. tôi đem những đạo lý trong kinh Phật giảng cho ông ta nghe. Chính bản thân của ông ta cũng không chuyển được cảnh giới, còn tôi thì đã chuyển được. Cho nên tôi nói với ông ta rằng những thứ mà ông đã thí nghiệm chứng minh Phật tại trong kinh Phật nói là chính xác. Nước mà ông ta đã thí nghiệm, nước có thể nghe âm thanh, nước có thể thấy, nước có thể nghe, có thể thấy, nước còn hiểu được ý của con người. Quý vị dùng tâm thiện, dùng lời tốt lành nói với nó thì nó phản ứng rất là tốt đẹp. Nếu quý vị dùng ác ý đối với nó, thí như quý vị nói ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi, thì trong kính hiển vi sẽ thấy nó kết tinh rất là xấu xí, rất là khó coi. Đây là từ trong khoa học thật sự đã thí nghiệm ra. Tôi cũng khuyến khích ông ta hãy cố gắng thí nghiệm cao hơn nữa. Tôi nói nước là gì? Nước là pháp tánh. Pháp tánh nó có bản năng. Bản năng của nó chính là thấy nghe giác biết. Cho nên nó có thấy nghe giác biết. Pháp tánh vốn là như vậy. Nó còn có đức tánh, đức năng. Tôi nói trong đức năng này, hiện nay ông ta chỉ phát hiện được một phần, chính là sắc tướng. Nó hiện thị ra sắc tướng đó là đức năng của nó. Ngoại trừ sắc tướng ra, trong kinh Phật nói sắc, thanh, hương, vị, âm thanh. Quý vị dùng thiện ý đối xử với nó thì âm thanh của nó nghe rất hay. Hiện nay ông ta vẫn chưa thí nghiệm ra. Nó có hương, nó có vị, cho nên sắc, thân, hương, vị đều là trong tâm của chúng ta biến hiện ra. Tâm của chúng ta thiện thì sắc, thân, hương, vị đều tốt đẹp. Thế nhưng hiện nay ông ta chỉ có thể thí nghiệm được sắc, còn chưa phát hiện được thân, hương, vị. Tôi nói sự thí nghiệm của ông vẫn chưa đủ, ông phải cố gắng thêm và mà nghiên cứu. Ông có thể thí nghiệm ra nó có thanh, nó có hương, nó có vị, thể đều theo ý niệm của con người mà chuyển biến. Ăn uống cái gì cũng tốt, những món ăn như thế nào khi đem đến chỗ này của ta đều chuyển biến thành những thực phẩm của người cõi trời. Tại vì sao? Vì đến trước mặt ta, ý niệm của ta đem nó chuyển biến, sắc, thân, hương, vị thấy điều là tốt. Cho nên quý vị phải biết chuyển thì quý vị học Phật mới không uổng công. Cái thân thể này tôi thường nói mãi mãi sẽ không sanh bệnh, mãi mãi sẽ không già yếu. Quý vị học Phật thành tựu ở chỗ nào? Ở trên khuôn mặt của quý vị, ở trên thân thể của quý vị, ở trong hoàn cảnh cuộc sống của quý vị. Quý vị có chuyển được hay không? Cái đạo lý này thì trong kinh Đại Thừa thường nói cảnh chuyển theo tâm, tất cả pháp từ tâm trưởng sanh, cực lạc thế giới là tâm trưởng sanh, quả báo của chư thiên là tâm trưởng sanh, tam ác đạo cũng là tâm tưởng sanh. Quý vị tưởng cái gì thì hoàn cảnh biến thành cái đó. Ý niệm của quý vị như thế nào thì biến như thế đó, không sai chút nào. Tiến sĩ Giang Bản Thắng đã thí nghiệm được 10 năm, năm nay là năm thứ 10. Năm trước tôi được Pháp Sư Ngộ Bình từ trên Internet phát hiện phần tài liệu này, hạ tải đem cho tôi xem. Tôi vừa xem thì rất hoan hỷ, hoàn toàn tương ứng với trong Kinh Đại Thừa đã nói. Tôi liền bảo Pháp Sư Ngộ Bình sưu tập thêm tư liệu. Tôi phải tìm Tiến sĩ Giang Bản Thắng. Tìm ông để làm gì? Là tôi muốn nói với ông ta biết hiện nay ông ta phát hiện chỉ là một phần, hãy còn rất nhiều ông ta vẫn chưa phát hiện ra. Tôi đem phần tài liệu này nói với ông ta để cho ông ta nghiên cứu sâu thêm, nghiên cứu rộng thêm, hy vọng thấy điều được chứng minh hết thảy tất cả vật chất, không những là nước, nước là khoáng vật, cát, đất, gạch, đá, thấy điều có thấy nghe giác biết, thấy điều có sắc thưa, sắc thanh hương vị. Tại vì sao? Vì nó là pháp tánh. Đây chính là trong Kinh Đại Thừa nói, như Kinh Lăng Nghiêm mọi người chúng ta đều thích đọc. Trong Kinh nói, các pháp sở sanh do tâm sở hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần. Hai chữ thế giới này là nói vũ trụ, nói những tinh hệ lớn. Vi trần là nói vật chất nhỏ nhất. Ngày nay chúng ta nói nguyên tử, điện tử, lập tử. Các nhà khoa học hiện nay nói còn có một vật chất nhỏ hơn lập tử, gọi là khoa khắc. Trong tương lai không biết còn có phát hiện vật càng nhỏ hơn hay không, rất khó nói. Trong Kinh Phật nói vi trần là nhỏ nhất. Kinh nói nhân tâm thành thể, thể của nó là gì? Thể chính là chân tâm, chính là pháp tánh. Pháp tánh có đủ đức năng, đức là trí huệ, là trí huệ vô lượng, năng lực vô lượng, tướng hảo vô lượng, gọi là đức. Năng là thấy nghe giác biết. Cho nên vi trần cực kỳ vi tế đều có thấy nghe giác biết. Bốn năm trước có vị cư sĩ tặng cho tôi một cuốn sách, tựa đề là Âm Thanh Đồng Trống, xuất bản ở Đài Loan, là viết về đời sống của người thổ dân Úc Châu. Tôi đã xem một bài cách chữa bệnh của họ, tôi xem cảm thấy rất hứng thú. Cách chữa trị của họ chính là dùng tâm linh. Họ dùng tâm thuần tịnh thuần thiện để trị bệnh. Họ không cần dùng phương pháp gì khác để trị bệnh. Họ cũng không cần dùng thuốc men gì cả. Họ chỉ dùng tâm thuần tịnh thuần thiện trị hết bệnh, vả lại rất mau thì lành bệnh. Như có người ngày đầu tiên bị té trọng thương, đã bị gãy xương, đến ngày thứ hai buổi sáng thì họ có thể đi được, hoàn toàn đã bình phục. Có một vị bác sĩ người Mỹ nhìn thấy nói đây là kỳ tích. Trên thực tế cái đạo lý này đều ở trong Phật Pháp. Quý vị nên biết, nếu có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình, chỉ cần quý vị hiểu được trong thân thể của chúng ta mỗi một tế bào mỗi một phân tử, mỗi một lập tử, nó đều là sống, nó cũng có thấy nghe giác biết. Họ trị bệnh bằng cách nào? Một người từ trên cao té xuống bị trọng thương, đã bị gãy xương. Người thổ dân Úc Châu đó nói rất có lý. Ông ta nói sau khi đã té xuống thì những tổ chức tế bào ở bộ phận đó đã bị kinh hoàng. Vậy phải chữa trị bằng cách nào? Hãy hát cho nó nghe, an ủi nó. Sau khi an ủi nó, bảo nó không nên hoảng sợ, mọi người trở về cương vị của mình, làm việc bình thường, hợp tác lẫn nhau, thì vết thương lành hẳn. Quả thật là vi diệu. Sau khi tôi biết được cách chữa trị như vậy, thì tôi lần này ở Nhật Bản đã làm một cuộc thí nghiệm rất có hiệu quả, rất có thành công. Sau khi tôi biết được cách chữa trị như vậy, thì tôi lần này ở Nhật Bản đã làm một cuộc thí nghiệm rất có hiệu quả, rất thành công. Bởi vì khi chúng tôi đến Nhật Bản, hiện tại chúng ta đang ở phương Nam là thuộc về mùa hè, còn ở Nhật Bản là mùa đông tuyết rơi, trên nhiệt độ quá xa, cho nên làn da bị nhạy cảm, có nhiều chấm đỏ nổi lên ở nơi chân, rất ngứa. Mấy ngày đầu, tôi dùng dầu miên dương bôi lên chỗ ngứa, dầu miên dương rất có hiệu quả. Nhưng mỗi ngày cũng phải dùng nó, mỗi ngày phải rửa, mỗi ngày phải bôi dầu. Sau cùng tôi nghĩ bây giờ đây không phải là biện pháp, tôi không cần dùng dầu miên dương nữa, cho nên tôi thương lượng với cái chân. Tôi nói với nó rằng toàn thân của chúng ta, mỗi một khí quan, mỗi một tế bào, mỗi một nguyên tử, mỗi một điện tử, mỗi một lạp tử, mỗi một vi trần, sinh mạng của chúng ta là cùng chung một thân thể. Chúng ta phải hợp tác lẫn nhau, không nên bị nhiệt độ bên ngoài làm ảnh hưởng, không nên bị bên ngoài làm ảnh hưởng. Mỗi người hãy vui vẻ trở về cương vị của mình làm việc, vẫn bình thường hợp tác lẫn nhau. Tôi nói những lời này 3 lần, một ngày nói 3 lần đến 4 lần. Ngày thứ hai thì cảm thấy hết đi rất nhiều. Tuy những chấm đỏ vẫn chưa qua giải hết, nhưng không còn ngứa nữa, cũng không cần dùng thuốc nữa. Nếu mà học được cách chữa trị này thì làm bác sĩ cũng phải đóng cửa. Tôi dùng cách này rất là có hiệu quả. Cho nên khi mọi người tuổi tác đã lớn, sợ mau già, thì quý vị phải thường tự nói với mình, phải trẻ mãi, không nên bị bên ngoài làm ảnh hưởng, thì quý vị sẽ mãi mãi không già. Cho nên nhất định phải khẳng định trong cái thân này, mỗi một tế bào đều là sống. Và phải biết tất cả vạn vật, hết thảy tất cả vật chất, tất cả động vật, thực vật, khoáng vật đều là sống, đều có thấy, nghe, giác biết, đều có sắc, thanh, hương, vị, đều có tất cả đức tính tốt mà Như Lai trong kinh điển đã nói, thấy đều đầy đủ. Trong vi trần có thế giới, trong thế giới có vi trần, trong vi trần đó lại có thế giới. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, vũ trụ là trùng trùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Cho nên quý vị phải hiểu, quý vị phải khẳng định, quý vị phải thuận theo, quý vị không thể chống lại. Nếu quý vị mà chống lại thì sẽ gặp rắc rối. Chống lại là thuận theo ý của mình, thì tai nạn sẽ đến với quý vị. Trong cuộc hội nghị lần này, tôi cũng nêu ra với mọi người, tôi nói muốn thế giới hòa bình, xã hội an định, không có gì khác là thuận theo nền giáo dục của thánh nhân, chính là dạy cho quý vị hiểu rõ đại tự nhiên. Trong kinh Bát Nhã có nói thật tướng của các pháp, quý vị phải hiểu rõ thật tướng của các pháp, sau đó thuận theo đại tự nhiên, tuyệt đối không thể trái nghịch. Nếu trái nghịch thì tai nạn sẽ đến. Đại tự nhiên chính là hòa hài, đại tự nhiên không có xung đột. Kinh điển của Phật đã dạy cho quý vị tất cả. Thí như khi nãy đã nói tịnh nghiệp tam phước, tịnh nghiệp tam phước là phép tắc tự nhiên, là vận dụng của tự nhiên. Thí như nói thập thiện, thập thiện là tự nhiên, là đức hạnh vốn có trong tự tánh của quý vị. Nếu quý vị làm trái nghịch, tức là quý vị tạo sát đạo dâm, tạo vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, đó là quý vị đã trái với tánh đức, đã trái với phép tắc tự nhiên, tức là quý vị đã tạo nghiệp bất thiện, thì tai nạn sẽ đến với quý vị. Cái đạo lý này rất sâu. Đối với những người sơ học mà nói thì không dễ gì thể hội được. Họ cảm thấy rất là mới lạ, thế nhưng họ không dễ gì tin tưởng. Cho nên tôi phải dạy cho họ một phương pháp. Tôi nói quý vị hãy quan sát thân thể của mình. Thân thể là tiểu vũ trụ, bên ngoài là đại vũ trụ. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ là hoàn toàn giống nhau, là một không phải hai. Cha mẹ sanh ra cái thân thể này chúng ta, đây là tự nhiên. Tại vì sao? Vì cha mẹ không có xen tạp cái ý của mình vào trong, là tự nhiên sanh. Quý vị mà thuận theo tự nhiên thì thân thể của quý vị nhất định sẽ khỏe mạnh, nhất định được khỏe mạnh sống lâu. Nếu quý vị mà trái với tự nhiên thì rắc rối sẽ đến với quý vị, tức là quý vị sẽ sanh bệnh, gặp phải tai nạn, thậm chí sẽ chết sớm. Tôi xin nêu ra một thí dụ. Tôi nói hôm nay phá hoại sanh thái tự nhiên, cái thân thể này của chúng ta là sanh thái tự nhiên. Phá hoại sanh thái tự nhiên, nay mọi người đều biết khoa học kỹ thuật phát triển, nếu phá hoại hoàn cảnh sanh thái địa cầu sẽ mang lại rất nhiều tai nạn. Hiện nay mọi người đều biết những tai nạn này là do con người gây ra. Thân thể của chúng ta là hoàn cảnh tự nhiên, nếu quý vị phá hoại nó thì cũng giống như địa cầu sẽ mang lại rất nhiều tai nạn. Cái phá hoại nghiêm trọng nhất là sửa sắc đẹp. Sửa sắc đẹp chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Quý vị xăm chân mày, cắt mí mắt, quý vị hình như coi đẹp được một chút, nhưng chỉ là mấy năm thôi, sẽ dẫn đến thân của quý vị sanh ra bệnh tật. Cái nhân do đây mà ra, quý vị phải chịu đau, quý vị phải chịu khổ. Cho nên cái tiệm thẩm mỹ đó, theo tôi thấy, phải đổi tên, đổi là tiệm phá hoại sanh thái tự nhiên. Lần này tôi ở Úc Châu, Pháp Sư Ngộ Thông tìm cho tôi một vị nữ đồng tu tại gia, cô ta cũng là người học Phật, lên thành phố Tuôn Ba ở địa phương nhỏ này để giúp tôi về việc nấu ăn và dọn dẹp hoàn cảnh. Cô ta ở hết 3 ngày thì không ở nữa. Là nguyên nhân gì? Vì cái mũi của cô ta sanh ra vấn đề, rất là đau đớn. Tôi nói tại sao lại sanh ra như vậy? Vì 20 năm về trước cô ta đi sửa sắc đẹp, nâng sống mũi cho cao, cho nên bây giờ cô ta phải chịu đau như vậy. 20 năm sau cái bệnh này phát ra, cô ta phải chịu lấy quả báo này. Tôi nói đây chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Ở Đài Loan còn có một vị nữ minh tinh điện ảnh cũng rất là nổi tiếng. Có một ngày cô ta gọi điện thoại cho tôi. Cô ta nói thân thể không được khỏe. Tôi hỏi có bệnh gì không. Cô ta nói lúc còn trẻ thích đẹp để lộ cái rốn ra ngoài, bây giờ cái bệnh này phát ra, đó là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta phải lưu ý cẩn thận. Cho nên hiện nay tôi thấy các cô gái mặc y phục để lộ cái rốn ra ngoài, thì tôi liền nghĩ đến 20 năm sau họ sẽ gặp phải rắc rối, tức là họ phải chịu lấy quả báo. Hãy còn một điều quan trọng nhất phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, mọi người quý vị không nên coi thường, đó là phá thai. Phá thai là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, cũng là trái với định luật nhân quả. Quý vị hãy điều tra cho kỹ, quý vị cứ hỏi xem, phàm là những người đã phá thai, thân thể của họ đều không tốt, tinh thần cũng không tốt, gia đình và sự nghiệp của họ đều không tốt. Quý vị hãy điều tra xem thì sẽ hiểu rõ hậu quả không thể lường được. Họ trái với định luật nhân quả. Cái nhân quả đó là gì? Phật tại trong kinh có nói, con cái đến đầu thai có 4 thứ duyên: báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu nó đến là để báo ơn, đây là người con có hiếu, mà quý vị đem nó dứt đi thì ơn biến thành thù, lần sau nó đến sẽ báo thù. Nếu nó đến là để báo thù mà quý vị đem nó giết đi thì oán thù càng chồng chất, thì hoa hại không thể lường được, đời đời kiếp kiếp trả không hết. Quý vị nghĩ xem có đáng sợ hay không? Vấn đề này không những là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên mà cũng là phá hoại định luật nhân quả. Đây là chúng tôi tùy tiện nêu ra vài thí dụ để cho quý vị hiểu được. Trước kia thầy Lý nói với chúng tôi rằng, thầy Ngài nói chiếu theo sách y học của Trung Quốc, tức là trong quyển Linh Su Hoàng Đế Nội Kinh có nói, mạng sống của con người giống như là một bộ máy, nếu biết bảo trì nó, khéo bảo trì nó, không phá hoại mà hoàn toàn thuận theo tự nhiên, thì thọ mạng của con người ít nhất có thể sống được 200 tuổi. Quý vị sống không tới 200 tuổi, đó là quý vị tự làm hư hại mình. Chúng ta nghĩ xem câu nói này rất có lý. Cho nên không phải bên ngoài làm hư hại, mà là tự quý vị làm hư hại mình. Vì tự quý vị không biết, đặc biệt là những người học Phật, trong Phật Pháp có nói những lý luận rất đúng và những phương pháp rất hay. Đáng tiếc là quý vị không có học được. Quý vị phải nghe cho rõ câu nói này. Quý vị không có làm được, tức là không có học được. Vì sao không có làm được? Vì sợ thiệt thòi, sợ lừa gạt. Người ta lừa gạt ta, nếu ta thành thật đối xử với người khác thì ta sẽ bị người khác lừa gạt sao? Quý vị không biết, cổ nhân Trung Quốc có nói thiệt thòi là phước. Quý vị không tin câu nói này, ở trước mắt hình như là bị thiệt thòi, nhưng thật ra ở phía sau là phước báo, chắc chắn không bị thiệt thòi. Cho nên nhất định phải thật sự tu học, phải thật sự làm, phải thật sự thực hành lời dạy của Phật. Phải học nhận biết hoàn cảnh, phải học tự mình biết chuyển biến hoàn cảnh đúng như trong kinh dạy. Nếu chuyển được vật thì đồng Như Lai, Tây Phương Cực Lạc thế giới y tránh trang nghiêm, là thuận theo tự nhiên, không có thay đổi chút nào, mà là tự nhiên thành tựu. Cho nên hoàn toàn là thuận theo tự nhiên, không có thêm cái ý của mình vào trong đó, thì cõi thế giới đó chính là Cực Lạc thế giới, chính là Hoa Tạng thế giới, gọi chung là nhất chân pháp giới. Nếu có cái ý của mình trong đó thì cảnh giới đó sẽ sanh ra thay đổi. Thay đổi là duy thức sự biết. Thức là gì? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cảnh giới liền thay đổi. Nếu không có những thứ này thì nó sẽ bình thường. Đối với thân thể mà nói, chỉ cần quý vị không thêm cái ý của mình vào trong thân thể thì cái thân thể này sẽ là thân kim cang bất hoại. Tại sao phải thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước vào trong thân nhiều như vậy, thành ra tự mình hại mình? Quý vị thấy trong kinh có nói hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, nguyên nhân gì mà họ có hoàn cảnh tốt đẹp như vậy? Không có gì khác, vì họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thì như lần này tôi đến thị trấn Okayama, Nhật Bản, ở địa phương đó đã 400 năm không có xảy ra tai nạn. Hiện nay mọi người ra khỏi nhà không cần đóng cửa. Là nguyên nhân gì? Vì người dân ở địa phương đó, tâm của họ hiền lành, hiền lương, thật thà. Như nay chúng ta không biết con đường nào đó, đến hỏi họ, nhờ họ chỉ đường, họ sẽ dẫn chúng ta tìm đúng con đường đó. Đời nay hãy còn có người tốt như vậy. Ở địa phương khác thì không thấy, chỉ thấy địa phương này có người tốt như vậy, thật là hiếm có. Cho nên người ở địa phương đó tốt, không có gì khác, lòng người hiền lương, hoàn cảnh cuộc sống của họ cư ngụ là cộng nghiệp tốt. Cho nên chúng ta đọc trong sách xưa, tức trong bộ Lữ Thị Xuân Thu có nói mấy câu: phàm làm việc gì trước tiên trị thân, Chữ trị này tức là điều hòa xử lý. Thân thành thì thiên hạ thành, thân trị thì thiên hạ trị. Người vì thiên hạ, không phải thiên hạ vì thân. Ngày nay chúng tôi mở cuộc hội nghị Liên Hợp Quốc, đây là vì thiên hạ. Vì thiên hạ, không phải thiên hạ vì bản thân mình. Những câu nói này chỉ có trong sách xưa của Trung Quốc có nói. Người ngoại quốc không có nói cách này. Tự chúng ta tâm chân thành, tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh, tâm hiền lương thì thế giới hiền lương. Nói tóm lại, phải đem hết thảy tất cả ý niệm bất thiện của mình hóa giải hết. Năm nay mới là ngày đầu năm, chúng ta đã nghe được tin tức nói ở nhiều nơi trên thế giới có dịch bệnh. Tôi thấy trong báo chí có đăng gọi là dịch cúm gà. Có nhiều nơi đã giết một số chim chóc. Nghe nói họ đã giết mấy trăm ngàn con. Họ làm như vậy thì không được, tạo nghiệp sát sanh quá nặng. Một con gà, một động vật là một sinh mạng. Chúng nó không may mắc phải bệnh cảm mạo. Quý vị không giúp đỡ chúng chữa trị mà còn đem chúng giết đi. Nếu con người mắc phải bệnh cảm mạo, có phải là đem họ giết hết cả hay sao? Đây không phải là biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết là phải giúp chúng chữa trị. Nhưng người hiện nay tin phương pháp của người phương Tây, họ không tin phương pháp của cổ xưa của Trung Quốc. Phương pháp cổ xưa của Trung Quốc dịu không thể tả. Quý vị nói dịch bệnh tức gà bị cúm, quý vị có thể đem một ít thuốc trộn với thức ăn gia súc rồi cho chúng ăn. Chúng ăn rồi thì sẽ hết ngay. Dược thảo cũng dễ mua. Tại sao phải giết chúng? Thế càng giết thì càng nhiều. Tại vì sao? Vì cái độc sân hận trong tham sân si nó phát ra ngoài. Sau khi cái độc này phát ra ngoài thì dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Trong thế gian này tìm không ra thuốc men để chữa trị. Vì sao lại có hiện tượng này? Là do con người gây ra. Con người không biết, con người ngu si, con người tạo nghiệp, đó là họ phải chịu lấy quả báo. Hôm nay chúng tôi giảng bộ kinh này, giảng đến phẩm Đức Phong Hoa Vũ ở Tây Phương Thế Giới. Trong tâm chúng ta có cảm giác hoàn cảnh hiện nay đang cư ngụ. Như trong kinh điển đã nói, điều là thuận theo tự nhiên. Nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền gọi chung là giáo dục đạo đức. Còn theo cách nói của người Trung Quốc gọi là giáo dục luân lý đạo đức. Đó là hoàn toàn thuận theo phép tắc tự nhiên. Phép tắc tự nhiên gọi là đạo, thuận theo gọi là đức. Quý vị mà thuận theo thì tất cả đều là tốt đẹp, hoàn toàn giống như trong kinh Phật đã nói. Phong là gió đức, vũ là mưa hoa. ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, lục trần đều làm Phật sự. Lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái gì gọi là Phật sự? Là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Không thể nghĩ bàn. Chúng ta hãy xem phần kinh văn. Kỳ Phật quốc độ, chữ Phật này là nói A Di Đà Phật. Hoàn cảnh cư ngụ của A Di Đà Phật và hoàn cảnh giảng dạy. Câu mỗi ư thực thời là nói thí dụ. Những người ở cõi đó, họ có cần ăn uống hay không? Chúng ta biết trong ta bà thế giới này, cõi trời vô sắc giới, không còn việc ăn uống nữa. Trong cõi trời dục giới thì có, trong cõi trời sắc giới thì không có. Tài, sắc, danh, thực, thùy, gọi là ngũ dục. Chư thiên trong cõi trời dục giới không còn ngũ dục. Chư thiên trong cõi trời sắc giới không còn ngũ dục. Năm thứ này là phiền não. Trong ý niệm mà còn có năm thứ này, thì quý vị sanh cõi trời dục giới. Nếu đã đoạn hết ngũ dục thì quý vị ra khỏi dục giới. Chư thiên trong cõi sắc giới đã đoạn hết ngũ dục, huống chi là người vãng sanh về Cực Lạc thế giới. Cho nên ở chỗ này nói thực thời, tức là đến giờ ăn. Quý vị nên biết đó là ý nghĩa của biểu pháp, tức là nói có thời gian nhất định. Nhất định có thời gian ăn cơm. Một ngày ăn ba bữa, hay nói cách khác là một ngày có ba lần. Chúng ta phải chú ý câu kinh văn này. Tự nhiên đức phong từ khởi. Tức là rất tự nhiên, không phải do ý niệm của con người, không phải do vọng tưởng phân biệt chấp trước của con người làm ra, mà là tự nhiên. Nếu bên trong có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không tự nhiên, thì đã phá hoại tự nhiên. Kế tiếp là suy chư la võng, cặp chúng bảo thụ, xuất vi diệu âm. Vi diệu âm này biết thuyết pháp. Trong kinh A Di Đà có nói tổng cương lĩnh, tức ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Kế tiếp là nói khổ không, vô thường, vô ngã. Trong kinh A-di-đà chỉ là nói đại cương, còn chỗ này nói thì tường tận hơn. Trong câu này là nói về khổ đế của trong tứ thánh đế. Cho nên hoàn toàn tương ứng với trong kinh A-di-đà đã nói, không có trái nghịch chút nào. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đối với đoạn kinh văn này, ngài có làm chú giải rất dài, giải thích được rất rõ ràng, rất minh bạch. Các đồng học học giảng kinh Vô Lượng Thọ có thể lấy làm tham khảo. Ngài giải thích chỗ này nói phong,
ừ,
Người thế gian chúng ta không có cách nào hình dung được. Cổ Đại Đức gọi là chúng phong trung tinh. Còn Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm thì nói Như Lai Tạng Trung, tánh phong chân không, tánh không chân phong, thanh tịnh bản nhiên, trù biển pháp giới. Đây là chân phong của tánh đức, cho nên gọi là phong trung chi tinh. Nếu dùng phương pháp của khoa học hiện nay để giải thích thì phong là động, tức gió là động, cho nên trong Phật pháp nói sắc. Sắc chính là vật chất. Vật chất có bốn cái đặc tính. Cái đặc tính này là gì? Đó là đất, nước, lửa, gió. Như hạt vi trần nhỏ nhất cũng có đủ bốn đặc tính này. Đất là vi trần, đất là nói vật chất. Tuy nó rất nhỏ, nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy, nếu dùng loại kính hiển vi tối tân thì có thể phát hiện ra nó. Nó là vật chất, nó có hình tướng, nó có cái thể. Cái thể này rất nhỏ, dùng đất tượng trưng nó có hình tướng. Nó là một vật thể. Nó có chất nước. Thông thường chúng ta gọi nó có ẩm ướt. Ẩm ướt là thuộc về nước. Nó có chất lửa. Lửa là tượng trưng cho hơi ấm. Nó có hơi ấm, nó có ẩm ướt, nó có hơi ấm. Trong khoa học hiện nay gọi nó là dẫn điện. Nó dẫn điện âm và dẫn điện dương. Điện âm tức là nước, điện dương tức là lửa. Ngoài ra nó còn có gió. Gió là động, nó không phải yên lặng. Gió là tượng trưng cho động, cho nên nó là động. Vật chất nó là nó có bốn đặc tính: đất, nước, lửa, gió. Cho nên vi trần cũng thuộc về vật chất. Bất cứ vật chất nào, chỉ cần là vật chất thì nhất định có đủ bốn đặc tính này, có đủ bốn thứ hiện tượng này. Ở chỗ này nói chính là tác dụng của tự tánh. Tác dụng của tự tánh nó nhất định phải động. Nếu nó không động thì sẽ không hiện tướng. Quý vị đọc trong kinh có nói tất cả pháp là do duy tâm sở hiện. Tâm làm sao biết hiện? Tâm nhất định phải động thì nó mới hiện. Cái động này là gió động. Nó không động thì không hiện tướng, động thì sẽ hiện tướng. Tuy là có động nhưng nó không có phân biệt, không có chấp trước. Phân biệt chấp trước là thức. Cho nên không có phân biệt chấp trước, cái động đó hiện tướng là nhất chân pháp giới, là hoa tạng thế giới, là cực lạc thế giới. Nay chúng ta ở cõi này nhìn thấy hết thảy tất cả hiện tướng chính là duy tâm sở hiện. Ở bên trong không có duy thức sở biến. Nếu có vọng tưởng chấp trước thì đây là thức, thì cái hiện tượng này chuyển biến, biến thành thập pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành tam đồ. Cho nên Phật mới nói y chánh trang nghiêm trong thập pháp giới là từ tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng này chính là thức, chính là thức biến. Tâm tưởng chính là nay chúng ta gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái nhất chân này liền thay đổi. Cũng như thí nghiệm nước, kết tinh hoàn toàn giống nhau. Cho nên thí nghiệm nước kết tinh không thể có cái ý nào khác, không có bất cứ cái ý nào khác thì nước kết tinh sẽ rất tốt đẹp. Đây là họ chưa có thí nghiệm qua. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tôi tin rằng nước kết tinh mới là tốt đẹp nhất. Quý vị tâm tưởng ta thương ngươi thì nó cũng hiện ra một cái bông tuyết rất đẹp đẽ, nhưng nó là thức biến, không phải là tâm hiện. Đương nhiên tâm hiện thì họ làm không ra. Tại vì sao? Vì họ chưa có công phu này. Họ suốt ngày đến tối nổi dậy vọng niệm, niệm trước diệt, niệm sau sanh, thì gọi là phàm phu. Cho nên muốn thí nghiệm biết nó là thật, muốn biết bản lai diện mục của nó, thì tìm những người có công phu thiền định thâm sâu. Người thật sự đắc thiền định, họ đối với tất cả pháp không khởi tâm không động niệm, để họ làm thí nghiệm việc này thì mới có thể thí nghiệm ra. Quý vị tìm không ra hạng người này thì quý vị không nhìn thấy hiện tượng đó. Chúng ta hiểu được đạo lý này, khẳng định nó có hiện tượng tốt đẹp nhất, kết tinh tốt đẹp nhất. Nay chúng ta không thể phát hiện, cái mà chúng ta đã phát hiện đều là biến tướng. Các nhà khoa học hiện nay họ phát triển như thế nào cũng vẫn còn kém hơn Phật pháp một bậc. Điều này chúng ta phải có lòng tin. Cho nên các nhà khoa học hiện nay, nếu mà họ đọc Kinh Hoa Nghiêm thì họ rất là phi thường, trí huệ của họ sẽ tăng trưởng, thì họ mới có thể thật sự phát hiện được bí hiểm của vũ trụ. Cho nên cái động này là tự nhiên, năng lượng của cái động này đã biến thành vật chất. Trong Pháp Tướng Tông có nói kiến phần và tướng phần, trong tự chính phần biến hiện ra kiến phần. Đây chính là động. Do động thì biến thành tướng phần. Cái tướng này trong Kinh Đại Thừa gọi là Pháp Tánh Độ. Tây phương cực lạc thế giới và Hoa Tạng thế giới đều gọi là Pháp Tánh Độ. Tại vì sao? Vì nó bên trong không có tác dụng của thức. Nếu mê được sâu thì sẽ biến thành thức. Sau khi biến thành thức mới hiện ra y tránh trang nghiêm của thập pháp giới. Y tránh trang nghiêm của thập pháp giới có khác nhau, là hoàn toàn xem quý vị đối với tự tánh mê được cạn hay sâu. Mê được cạn thì hiện ra cảnh giới cũng gần kề cận với nhất chân pháp giới. Nếu mê được sâu thì là cách rất xa. Trên thực tế chính là cái đạo lý này. Tánh đức thì như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, một là tất cả, tất cả là một. Nay chúng ta là người đang mê. Lúc chúng ta mê, nhìn thấy một hạt vi trần. Hạt vi trần này quá nhỏ, chúng ta rất khó nói. Chúng ta nhìn thấy một hạt cát, nhìn thấy một hòn đá, nhìn thấy một giọt nước. Không nên nghĩ rằng những thứ này rất bình thường. Một giọt này, một hạt này, nó có đầy đủ viên mãn tánh đức, có đầy đủ viên mãn pháp giới. Chư Phật Như Lai có vô lượng trí huệ và thanh tịnh pháp thân. các ngài đều có đầy đủ viên mãn. Chúng ta phải tham thấu đạo lý này, phải hiểu những lời giáo huấn của Phật, tin sâu không hoài nghi. Chỉ cần chúng ta hết lòng mà làm, hết lòng mà thực hành, thì quý vị được thọ dụng. Từ câu La Võng Bảo Thủ, đây là trong kinh A Di Đà cũng có nói, chúng ta thường đọc rất là thuộc. Lưới báo và cây báo phát ra âm thanh vi diệu. Theo cách giảng của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thì rất hay. Ngài chú giải cho đoạn kinh văn này là: phong cổ diệu thanh. Phong là cổ động, gió công đức thổi nhẹ, cây báo lưới báo tạo ra âm thanh vi diệu. Quý vị chú tâm nghe, những âm thanh đó diễn nói về khổ không vô thường vô ngã và các pháp, và các pháp âm vi diệu ba la mật. Trong những âm thanh đó, tùy theo công phu tu học của mỗi người khác nhau, quý vị đã nghe được, quý vị đã thấy được, quý vị đã lãnh hội được cũng khác nhau. Cái đạo lý này cũng dễ hiểu. Trong Kinh Luận Đại Thừa thì có nói rất nhiều. Nói đến chỗ này, chỉ có trong giáo pháp Đại Thừa của nhà Phật, Phật mới thật sự đem chân tướng của vũ trụ nói rõ ràng cho chúng ta biết. Chân tướng của vũ trụ, danh từ của trong Phật học gọi là chư pháp thật tướng. Chư pháp là tất cả các pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Thật tướng là tướng chân thật. Phật nói cho chúng ta biết vũ trụ là một, không phải hai. Thì giống như thân thể con người chúng ta vậy, thân là một, không phải hai. Cái thân này của chúng ta giống như vũ trụ. Hiện nay chúng ta là một tế bào trong thân này, là một sợi lông trong thân này. Chúng ta chỉ biết một tế bào này mà không biết những tế bào khác. Cái thân này của chúng ta cùng với chúng ta có mối quan hệ gì cũng không biết. Phật Bồ Tát thì đã hiểu rõ chân tướng này, hiểu rõ toàn cả vũ trụ là một thể. Bao gồm cả hư không. Hư không cũng là tự tánh biến hiện, nhưng không phải thật. Không gian và thời gian, tại trong Bách Pháp Minh Môn Luận, được xếp vào trong bất tương ứng hành pháp. Trong 24 điều bất tương ứng hành pháp có phương phần, phương chính là không gian. Có thời phần, thời chính là thời gian. Cái gì gọi là bất tương ứng hành pháp? Nếu dùng danh từ hiện nay mà nói, tức là khái niệm trừ tượng không phải là thật. Các nhà khoa học hiện nay, họ từ trên lý luận đã suy đoán ra. Lý luận là căn cứ vào số học mà suy đoán ra. Thế nhưng hiện nay vẫn không có biện pháp thực hiện. Họ nói không gian không phải là thật. Ở dưới một điều kiện nào đó thì không gian không còn nữa. Không còn nữa là cảnh giới gì? Tức là không có xa gần. Thời gian ở dưới một điều kiện nào đó thì thời gian cũng không còn nữa. Thời gian không còn nữa tức là không có trước sau. Quý vị có thể thấy được quá khứ nhiều năm trước, thấy được mấy chục ngàn năm trước, thấy được mấy trăm ngàn năm trước, thấy được vô lượng kiếp trước, hoặc là thấy được vị lai nhiều năm sau, thấy được vạn năm sau, thấy được ức vạn năm sau. Vì thời gian không còn nữa và không gian không còn nữa, vậy thì cực lạc thế giới ở đâu? Cực lạc thế giới ở ngay trước mặt chúng ta. Các nhà khoa học họ đã chứng minh thời gian và không gian đích thật không phải là chân thật. Nhưng dưới một điều kiện nào đó, cái điều kiện đó thì họ không có biện pháp tìm ra. Trong Phật Pháp thì có biện pháp. Phật Pháp dùng phương pháp gì để thấy được chân tướng sự thật? Dùng thiền định. Cho nên tổng cương lĩnh tu hành của nhà Phật chính là thiền định. Trong 84.000 pháp môn là 84.000 phương pháp tu thiền định. Chúng ta niệm Phật cũng là tu thiền định. Hay nói cách khác, ý nghĩa thật sự của thiền định chính là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Do đây mới biết thời gian không gian và tất cả vạn sự vạn vật từ đâu mà có. Phật nói rất đúng, không sai chút nào. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần quý vị đình chỉ tâm tưởng thì hết thảy tất cả vạn pháp đều không còn nữa. Thời gian không gian cũng không còn nữa. Từ vọng tưởng sanh, câu này đã nói rõ chân tướng sự thật của vũ trụ. Chúng ta phải chú tâm mà thể hội. Nếu quý vị chứng được cảnh giới này, cái cảnh giới này chính là nhất chân pháp giới. Cái cảnh giới này chính là chư Phật Như Lai, là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài được thọ dụng, muốn chứng đắc không khó. Chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì quý vị chứng đắc, thì quý vị khế nhập. Cái cảnh giới này ở đâu? Ở ngay trước mắt. Thì giống như một ly nước vậy, lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị đi xem nó, bản lai diện một hiện tiền, đó chính là nhất chân pháp giới. Nhưng nếu chúng ta khởi tâm động niệm, nếu có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì đem cái ly nước này thay đổi biến thành các thứ sự kết tinh không đồng. Sự kết tinh này sát na đang thay đổi. Tiến sĩ Giang Vạn Thắng đã thí nghiệm ra. Trong 10 năm ông thí nghiệm sự thay đổi của nước kết tinh, hiện ra đồ án không có một cái nào cùng giống nhau. Vì sao không có một cái nào cùng giống nhau? Vì niệm trước và niệm sau của chúng ta không giống nhau, thì làm sao có thể giống nhau được? Chưa từng thấy qua hai cái đồ án giống nhau, chỉ có tương tự, tuyệt đối không có hoàn toàn giống nhau. Đạo lý là ở chỗ này. Trong Kinh Luận Đại Thừa có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên trong Kinh Luận nói, cái tướng của nam nữ khác nhau đều là hư vọng không thật. Cho nên gọi là khổ không vô thường. Trong Vãng Sanh Luận có nói hai câu rất hay: tiếng phạm âm sâu xa, vi diệu nghe mười phương. Cái gì là phạm âm? Nghiêm khắc mà nói, phạm âm chính là trong Như Lai Tạng. Tánh âm chân không, chân không tánh âm, pháp tánh nó động, đã chấn động. Khi nãy tôi đã nói chấn động thì biến thành vật chất, vật chất nhất định có sắc thanh hương vị. Đây là tánh đức. Cái âm thanh đó tức là trong kinh nói phản ứng. Nay chúng ta có thể nghe hiểu, hiểu được ý của Phật nói. Thế nhưng cái âm thanh này chúng ta chưa từng nghe qua. Tại vì sao? Vì tự chúng ta chưa đạt đến cảnh giới đó. Cũng tức là nói tâm của chúng ta không được thanh tịnh. Muốn tâm được thanh tịnh không phải là tu thì liền được thanh tịnh, không dễ như vậy đâu, mà là tu dần dần mới có thể đạt được. Hay nói cách khác, tức là chúng ta phải buông bỏ dần dần vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phải có thật sự dụng công phu thì nhất định từng năm một nhẹ đi. Từng tháng một nhẹ đi. Từ chỗ nào có thể thấy được? Xin thưa với quý vị, thấy được rõ ràng nhất là tướng mạo của quý vị, là thật, là thể chất của quý vị, là hoàn cảnh cuộc sống của quý vị có thể thấy được. Quả nhiên phiền não của quý vị từng năm một nhẹ đi thì tướng mạo của quý vị từng năm một tốt hơn, thân thể của quý vị từng năm một tốt hơn. Tại vì sao? Vì nếu thân thể không tốt là phiền não. Phiền não của quý vị mà từng năm ít đi, thân thể khỏe mạnh là do trí huệ. Trí huệ của quý vị từng năm một tăng trưởng, cho nên nhìn thấy tướng mạo của quý vị, thể chất của quý vị, hoàn cảnh cuộc sống của quý vị tốt đẹp. Nếu quý vị chú tâm quan sát hoàn cảnh cuộc sống, hoàn cảnh chỗ ở của quý vị thấy điều thay đổi tốt đẹp. Đất đai chỗ ở thay đổi tốt đẹp, cây cối hoa cỏ thay đổi tốt đẹp. Chim muôn thú vật trong hoàn cảnh cư ngụ thay đổi điều tốt đẹp, thậm chí ảnh hưởng đến khí hậu cũng thay đổi tốt đẹp. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nhưng quý vị nhất định phải thật sự làm, hy vọng có thể làm được từng tháng một tốt hơn, thì quý vị chắc chắn được vãng sanh. Thì quý vị đã có lòng tin đầy đủ. Còn như từng ngày một tốt hơn thì chúng ta làm không được, phải là Pháp Thân Bồ Tát mới làm được. Nếu chưa đạt đến cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát thì chúng ta làm không được. Chúng ta mà có thể làm được từng tháng một khác nhau thì là đã rất tiến bộ rồi. Chúng ta học Phật như vậy sẽ được lợi ích công đức thù thắng không thể nghĩ bàn, hoàn toàn là tự thọ dụng. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói đến vi diệu. Ngài cũng y cứ trong kinh luận của cổ đại đức đã nói, xuất hữu mà có gọi là vi. Cái gì là xuất hữu? Hữu có ba hữu, tức là dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Xuất hữu tức là ra khỏi tam giới. Thì gọi là xuất hữu. Thế nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật tại trong kinh có nói, những người ở cõi Cực Lạc không có dục vọng, không có dục. Chữ dục này tức là tài sắc danh thực thùy. Chúng tôi thường nói là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, họ hoàn toàn không có. Chúng ta phải học, phải đoạn trừ những thứ này. Những thứ này đã tạo thành lục đạo luân hồi, khiến cho chúng ta không có cách nào ra khỏi lục đạo. Ngày nay chúng ta giác ngộ, nhất định phải xả. Xả rồi mới được tự tại. Cho nên nó không phải là dục giới. Đây là chúng ta nói phàm thánh đồng cư độ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta đối nghiệp vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì những thế này thấy đều không còn nữa. Chúng ta ở cõi này là dùng một câu Phật hiệu để chế phục, đè những vọng niệm này xuống, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi Phật đến tiếp dẫn quý vị, thì Phật trước tiên phóng quang chiếu quý vị. Phật quang vừa chiếu thì đem công phu của quý vị nâng lên một bậc. Như công phu của chúng ta khi chế phục được phiền não, Phật quang vừa chiếu thì được sự nhất tâm bất loạn. Nếu công phu của quý vị là sự nhất tâm bất loạn, Phật quang vừa chiếu thì quý vị được lý nhất tâm bất loạn. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì 16 chữ này không còn nữa. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng không còn nữa. Hiện nay chúng ta ở cõi này tu hành, đối với 16 chữ này coi càng nhẹ càng tốt, thì quý vị chắc chắn được vãng sanh. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật là có đất đai, giống như cõi này chúng ta vậy. Cực Lạc thế giới cũng là một tinh cầu, nó là địa cư, nhưng nó không phải sắc giới. Sắc giới không phải sống trên mặt đất, nó có sắc, nó thật có tiếng, có sắc, nhưng nó không phải vô sắc giới. Nó là, đây là nói về tịnh độ, nói phàm thánh đồng cư độ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta dùng tam giới để nói thì không thông, cho nên gọi là xuất hữu, tức siêu việt tam hữu. Siêu việt tam hữu nó lại có hữu. Nó có sắc thân, nó có địa cư. Rốt cuộc là thế nào? Cổ đại đức có nói, hữu của tịnh độ là y nhất thừa nguyện hải mà có. Nhất thừa nguyện hải chính là 48 nguyện của A Di Đà Phật. Y bổn nguyện của A Di Đà Phật mà có. Đây là thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên A Di Đà Phật đích thật là vĩ đại. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong bổn kinh tán thán ngài là Phật quang cực tôn, quang trung cực tôn, Phật Phật trung chi vương, tán thán đến chỗ cùng cực. Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán chính là đại biểu cho mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán, quả thật là phi thường. Đây là nói ý nghĩa của chữ vi. Kế đến là giảng chữ diệu. Chữ diệu này thật là diệu, diệu không thể nghĩ bàn. Cái gì gọi là diệu? Tức là thấy sắc nghe tiếng, nó có thể giúp cho quý vị khai ngộ, thì gọi là diệu. Tại trong Tịnh Độ Tông thường gọi là lục trần thuyết pháp, thấy sắc nghe tiếng Bất luận là nghịch cảnh hay thuận cảnh, là thiện duyên hay ác duyên, thảy đều giúp cho quý vị khai ngộ thì gọi là diệu. Quý vị nên biết cực lạc thế giới diệu, cõi này của chúng ta cũng diệu, không khác gì với cực lạc thế giới. Nghĩa là thế nào? Thì trong thiền tông có câu nói: người lãnh hội chưa? Tức là quý vị có lãnh hội hay không? Nếu quý vị đã lãnh hội thì cõi này và cực lạc không có khác nhau. Cho nên quý vị xem trong tam thời hệ niệm, thiền sư Trung Phong có khai thị: tâm ta tức là Di Đà, Di Đà tức là tâm ta. Cõi này tức là cực lạc, cực lạc tức là cõi này. Ngài Trung Phong là người đại triệt đại ngộ, ngài không phải là người tầm thường. Người tầm thường không nói được mấy câu này. Nếu ngài không thế nhập cảnh giới này thì ngài không nói được mấy câu này. Cho nên tôi khẳng định thiền sư Trung Phong, ngài đã làm được hai chữ vi diệu này. Đã làm được hai chữ này, tức là tôi bình thường trong những buổi giảng thường nói với quý vị: chuyển cảnh giới. Quý vị đã chuyển được cảnh giới. Quý vị mà chuyển được cảnh giới thì không bị cảnh giới chuyển. Bất luận là cảnh giới nào đều là đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm. Bất luận là hạng người nào đều là thiện tri thức. Quý vị mà học được như vậy thì quý vị trong đời này chắc chắn được thành tựu viên mãn. Làm sao biết được? Như thiện tài đồng tử tu học đã thành tựu. Quý vị có thể noi theo thiện tài đồng tử thì không có lý nào mà không được thành tựu. Trong tâm của thiện tài đồng tử, hết thảy tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, đều là hóa thân của Pháp Thân Bồ Tát, thấy đều là đến dạy cho ta. Ngài một đời được thành tựu. Ngày nay chúng ta có cái chướng ngại lớn nhất và phiền phức lớn nhất là gì? Cho rằng họ đều là chúng sanh, ta giỏi hơn họ, họ không bằng ta. Quý vị mà có cái ý niệm này thì quá đỗi sai lầm. Trong đời này quý vị dụng công như thế nào, ngày đêm không gián đoạn, quý vị cũng không được thành tựu. Ý niệm này của quý vị là tâm luân hồi, dù có dụng công, dù có cố gắng dụng công đi nữa cũng là tạo nghiệp luân hồi, thì quý vị làm sao được thành tựu? Quý vị phải thay đổi cái tâm, không phải là đi giải phẫu thay đổi cái tâm này, đó là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, mà là thay đổi trong tâm, tức là thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của quý vị, thì mới có thể thành tựu. Đại sư Ngẫu Ích tại trong Tông Luận có nói hai câu quý vị phải thường nhớ, phải thật sự mà thể hội, chính là: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm. Hai câu này là rất quan trọng. Nếu mà thật sự đã hiểu rõ thì tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền, tánh bình đẳng cũng hiện tiền. Quý vị thật sự đã buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình thì cực lạc thế giới hiện tiền, thì hoa tạng thế giới hiện tiền. Lúc đó trong tâm của quý vị nhìn thấy mọi người, không một ai mà không phải Bồ Tát Tái Lai, không một ai mà không phải là hóa thân của Như Lai, chỉ có một mình ta là người phàm phu. Cho nên ta sai, ta đúng cũng là sai, tất cả mọi người đều đúng, mọi người đều sai cũng là đúng. Tại vì sao? Vì tất cả mọi người đều là hóa thân của Phật Bồ Tát. Quý vị mà biết chuyển cái ý niệm này thì được đại thọ dụng. Công phu của quý vị mới thật sự không còn thối chuyển. Phàm phu muốn một đời thành tựu thì phải học Ngài Thiện Tài. Ngài Thiện Tài chính là nghĩ cách này, Ngài Thiện Tài chính là cái quan niệm này. Cho nên quý vị phải biết 53 tham vấn là gì? 53 tham vấn tức là từ sáng thức dậy đến tối đi ngủ, suốt ngày hôm nay quý vị đã tiếp xúc với mọi người một việc một bậc, đó chính là 53 vị thiện tri thức. 53 là 53 loại. Trong tâm của ngài hiện tại là đều là thiện tri thức, đều là pháp thân Bồ Tát, đều là Như Lai thị hiện. Cho nên người ta một đời thành tựu, cũng tức là lúc nào mà quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật thì quý vị thành Phật. Nếu quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh chưa thành Phật thì quý vị vẫn là phàm phu. Đạo lý thì ở tại chỗ này. Tôi học Phật đến năm nay đã có 53 năm. Trên giảng đài giảng kinh đã giảng hết 46 năm. Những gì tôi đã học được đều không giữ lại chút nào. Tôi hoàn toàn đem ra để cúng dường cho mọi người. Hy vọng quý vị học được còn giỏi hơn tôi, còn thù thắng hơn tôi. Nếu quý vị học được cũng bằng như tôi vậy thì quý vị rất bình thường, quý vị không có học được Phật Pháp. Quý vị phải học giỏi hơn tôi thì quý vị mới thật sự học được Phật Pháp. Tại vì sao? Trước kia tôi theo thầy Lý học Phật Pháp, theo thầy Lý học kinh giáo. Thầy Lý không có giảng rõ ràng như vậy. Nếu thầy Lý giảng được rõ ràng như vậy thì ngày nay cảnh giới của tôi không phải là cảnh giới này. Đây là sự thật. Bây giờ thời gian đã hết, buổi tối hôm nay xin giảng đến đây.